Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về những tường thuật về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Kế đến là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Quân. Luca chương 10 câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chim con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, phúc âm hôm nay gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và những ai muốn bước đi theo Ngài rao giảng tin mừng cứu độ. Cũng như các môn đệ, tất cả mọi Kitô hữu chúng ta là những người được Chúa chọn, được Chúa chỉ định và sai đi. Chúng ta được nhắc nhở và ý thức về nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ phải được thi hành chung với những môn đệ khác. Chúng ta cũng ý thức mình thuộc về nhóm môn đệ của Chúa Giêsu và dưới quyền chỉ đạo của Ngài. Hơn nữa, người môn đệ cũng phải ý thức về lời mời gọi đi đến mọi nơi, đến tất cả các thành, để loan truyền tin mừng cho mọi người. Người môn đệ cũng được nhắc nhở ý thức rằng loan tin mừng là sứ vụ cần thiết như lúa chín đầy đồng, không thể bỏ bê cũng không thể chậm trễ. Tuy nhiên, người môn đệ cũng được khuyến cáo lưu tâm về những nguy hiểm và khó khăn mà mình sẽ gặp phải, như chim con đi vào giữa bầy sói. Sau khi Chúa Giêsu nhắc nhở về toàn bộ những điều mà người môn đệ phải ý thức khi thực thi sứ vụ, Chúa Giêsu tiếp tục trấn an những lo ngại của các môn đệ bằng một loạt các lời nhắn nhủ. Trước hết về hành trang mà họ cần phải mang theo. Hành trang ấy phải gọn nhẹ, chỉ để phục vụ sứ mạng, không cồng kềnh để rồi bị chi phối làm chậm hoặc làm trùng bước chân sứ vụ. Người môn đệ cũng không bận tâm về nơi ăn chốn ở, về những phương tiện vật chất cá nhân, những nhu cầu phục vụ đời sống thường ngày. Về các tương quan, Chúa Giêsu cũng nhắc thêm cho người môn đệ rằng người môn đệ phải thanh thoát không dính bén và níu kéo những tình cảm nảy sinh dọc đường, một lòng một ý chu toàn sứ mạng cách khẩn thiết, không la cà, không phân tán. Trong mọi hoàn cảnh, ngài nhắc các tung quan chỉ giúp liên đới và cộng tác trong sứ vụ mà thôi. Về tác phong, Chúa Giêsu muốn người môn đệ không tìm thỏa mãn vật chất cá nhân, không tìm tư lợi cho riêng mình, không mong thù lao, không yêu cầu lương bổng, không quan tâm đến những đòi hỏi mang nặng tính trần thế. Người môn đệ phải biết bằng lòng với những sự đón tiếp, những gì sẽ gặp phải trong khi thi hành sứ vụ cách vui tươi. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Cách riêng về lời nói và hành động của người môn đệ phải có dấu hiệu mang bình an và chữa lành. Đối với mọi người thì người môn đệ đem bình an, nhưng đối với những tâm hồn đau thương tan nát thì người môn đệ phải xoa dịu và chữa lành. Không chỉ đem bình an hoặc chữa lành, nhưng Chúa Giêsu còn đòi hỏi cao hơn là đem niềm vui bằng cách loan báo rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Nghe lại tường thuật của Thánh Luca hôm nay trước những đòi hỏi của Chúa Giêsu về người môn đệ, chúng ta thấy mình được nhắc nhở rằng đôi khi chúng ta muốn làm môn đệ cho Chúa, nhưng chúng ta lại quên đi mình đang thuộc về Chúa, đang được Chúa hướng dẫn. Đôi khi chúng ta thi hành sứ vụ nhưng lại quên rằng mình cần phải hiệp thông trong giáo hội. Chúng ta mải mê nhiệt tình đi con đường của riêng chúng ta mà rời xa dần hội thánh, cũng như rời xa dần thầy Giêsu. Đôi khi làm môn đệ cho Chúa, nhưng chúng ta lại yêu thích ngồi những chỗ an toàn, chọn những tiện nghi dễ chịu, níu kéo và bám víu vào những tình cảm chóng qua. Tất cả những thứ ấy đã làm bước chân sứ vụ của chúng ta như chậm lại. Những thứ ấy làm cho nhiệt tâm tâm đồ của chúng ta như cạn kiệt, chi phối, vỡ vụn, phân mảnh. Ước chi khi nghe lời Chúa hôm nay, mỗi người trong chúng ta cũng hãy mong muốn lên đường vì lúa đã chín đầy đồng. Ước gì mỗi người chúng ta cũng thực thi được những đòi hỏi mà Chúa muốn khi làm tông đồ cho Ngài. Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng Chúa gọi con, Chúa chọn con và Chúa sai con. Xin cho con ý thức con đang lớn lên trong lòng mẹ giáo hội, và chúng con phải hiệp thông với nhau. Xin cho con giản dị trong lối sống, nhiệt thành trong sứ vụ. Xin cho con chỉ biết đem lời bình an, lời vui tươi và lời chữa lành. Xin cho con theo Chúa và thực hiện những đòi hỏi Chúa muốn trên cuộc đời con. Xin cho con biết khắc vào trong tâm khảm của con những đòi hỏi mà Chúa muốn con thực hiện. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Trong buổi đọc kinh truyền tin với 30.000 tín hữu trưa Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict thứ 16 nhắc nhở các tín hữu về lời kêu gọi của Chúa Giêsu về sự từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích về bài tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên năm đây về sự tiếp người giàu có hỏi Chúa Giêsu xem mình còn phải làm gì để được sự sống đời đời. Ngài nói: anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật hôm nay có đề tài chính là sự giàu có. Chúa Giêsu dạy rằng đối với một người giàu có thật là khó vào nước Thiên Chúa, nhưng không phải là không có thể. Thực vậy, Thiên Chúa có thể chinh phục con tim của một người có nhiều của cải và thúc đẩy họ sống liên đới và chia sẻ với những người túng thiếu, với những người nghèo, và như vậy họ sống theo tiêu chuẩn cho ban. Như thế, họ đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô, đấng vốn giàu sang nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để anh em trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài, như Thánh Phaolô đã viết. Như thường xảy ra trong các sách phúc âm, tất cả đều khởi hành từ một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, với một người kia có nhiều của cải. Ông là người ngay từ thời còn trẻ vẫn trung thành tuân giữ mọi giới răn của luật Chúa, nhưng chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Và vì thế, ông ta hỏi Chúa Giêsu xem cần phải làm gì để được sự sống đời đời. Một đàn cũng như mọi người, ông ta bị cuộc sống sung mãn thu hút, nhưng đàn khác, ông ta quen cậy dựa vào sự giàu sang của mình. Ông nghĩ rằng cả sự sống đời đời cũng có thể thủ đắp được một cách nào đó, có lẽ chỉ cần tuân giữ một giới răn đặc biệt. Chúa Giêsu đón nhận ước muốn sâu xa nơi người ấy, và Thánh sử Phúc Âm nhận xét: Ngài nhìn người ấy với cái nhìn trìu mến, cái nhìn của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng hiểu đâu là điểm yếu của người ấy. Đó chính là sự quyến luyến với gia sản giàu có của ông, và vì thế, Ngài đề nghị ông phân phát hết tài sản cho người nghèo. Nhờ đó, kho tàng của ông và con tim của ông không còn ở trên mặt đất nữa, nhưng ở trên trời. Và Ngài nói thêm: anh hãy đến đây mà theo tôi. Nhưng người ấy, thay vì đón nhận lời mời gọi của Chúa, thì lại buồn rầu bỏ đi, vì không rời bỏ nổi những của cải giàu sang của mình, những của cải mà không bao giờ chúng có thể mang lại cho ông ta hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Và bây giờ, Chúa Giêsu nêu lên một giáo huấn cho các môn đệ và cho cả chúng ta ngày nay. Thật là khó khăn dường nào đối với những người có nhiều của cải vào được nước Thiên Chúa. Khi nghe những lời này, các môn đệ ngỡ ngàng, và họ càng kinh ngạc hơn khi Chúa Giêsu nói thêm: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa. Nhưng khi thấy họ kinh ngạc, Chúa nói: điều ấy không thể đối với con người, nhưng không phải không thể đối với Thiên Chúa. Vì tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa. Thánh Clemente thành Alexandria bình luận như sau: dụ ngôn dạy những người giàu có đừng lơ là đối với phần rỗi của họ, như thể họ đã bị kết án, và cũng không được vứt của cải xuống biển. Và đừng lên án sự giàu sang như là cạm bẫy và thù nghịch đối với cuộc sống. Nhưng họ phải học cách sử dụng giàu sang và tìm kiếm được sự sống. Lịch sử giáo hội đầy những tấm gương của những người giàu có đã dùng tài sản của mình theo tinh thần phúc âm, và họ cũng đạt tới sự thánh thiện. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Francisco, Thánh nữ Elizabeth, xứ Hungary, hoặc thánh Carlo Borromeo. Xin Đức cho nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan, giúp chúng ta vui mừng đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để được cuộc sống sung mãn. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, cho cha Federico Basten và 13 anh em cùng dòng Francisco. Các vị bị giết hại vào năm 1611 vì đức tin. Đó là những chân phước đầu tiên của năm đức tin và là những vị tử đạo. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng tìm nơi Chúa Kitô cũng có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa. Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Ba Lan và Slovenia, đồng thời nhắc nhở các tín hữu về năm đức tin, nhất là hiệp lời cầu nguyện cho các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục đang tụ họp tại Vatican để suy tư và trao đổi về việc tái truyền giảng tin mừng. Tin Giáo hội Việt Nam. Nghi thức và thánh lễ khai mạc năm đức tin của Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ khai mạc năm đức tin cho toàn Giáo hội Công giáo và kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cử hành lúc 10 giờ giờ Roma hôm thứ Năm 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô. Tại Việt Nam, năm đức tin cho Giáo hội Việt Nam được chính thức khai mạc vào sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Thanh Hóa. Lễ khai mạc năm đức tin được tổ chức trọng thể tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, với sự tham dự của quý đức cha đang dự hội nghị, đông đảo quý linh mục, tu sĩ từ nhiều giáo phận và hàng chục ngàn giáo dân, cũng có sự góp mặt một cộng đoàn tín hữu Việt Nam tại hải ngoại. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và một vị khách mời là một giám mục Hàn Quốc. Nghi thức bắt đầu lúc 8:30 do Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự. Mới đầu là phần công bố tông thư cửa đức tin Forza Fidei của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiếp theo, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đánh hồi trống hiệu triệu và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyên bố khai mạc năm đức tin. Sau đó, ba vị tổng giám mục của ba tổng giáo phận đại diện cho ba giáo tỉnh mở cửa biểu tượng năm đức tin, để nói lên rằng Giáo hội Việt Nam đã chính thức bước vào năm đức tin cùng với Giáo hội toàn cầu. Và những chùm bóng rực rỡ mang theo biểu tượng năm đức tin, cùng với tên của 26 giáo phận và Cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại, được thả lên bầu trời như diễn tả niềm hân hoan và quyết tâm của toàn thể Giáo hội Việt Nam trong năm đức tin này. Sau khi Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli đốt đuốc đức tin, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chào mừng và giới thiệu các bề trên thượng cấp của Giáo hội Việt Nam và quý quan khách. Nghi thức khai mạc năm đức tin được tiếp nối với thánh lễ đồng tế do Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự. Nhiều màn hình được thiết kế trong khuôn viên nhà thờ chính tòa, giúp cho đông đảo giáo dân có thể dễ dàng hiệp thông thánh lễ. Sau phần cung minh lời Chúa và công bố tin mừng, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, giảng lễ. Dựa trên giáo huấn của Đức Thánh Cha và định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người suy tư về những việc cụ thể cần thực hiện trong năm đức tin với ba gợi ý. Năm đức tin nhắc nhở mỗi chúng ta củng cố đức tin, sống đức tin và thông truyền đức tin. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha tổng đại diện giáo phận Thanh Hóa Phêrô Vũ Tiến Phúc có bài phát biểu cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã tận tình cộng tác trong công việc chung, không chỉ của giáo phận Thanh Hóa mà còn là của cả Giáo hội Việt Nam. Tiếp theo là huấn từ của Đức Tổng giám mục Leopoldo Chiarelli và chia sẻ của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng giám mục Chiarelli nhắc nhở rằng niềm tin chân chính không được dừng lại ở những nghi thức bên ngoài, nhưng phải có chiều sâu nội tâm. Ngài cũng ví niềm tin của con người như một khát vọng hướng về trời cao, khi liên tưởng đến hình ảnh ngôi tháp của nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Ngài mời gọi người tín hữu Việt Nam dấn thân cho công cuộc tân phúc âm hóa bằng cách nêu gương các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã kiên trung trong niềm tin, đến hy sinh mạng sống, đặc biệt trong năm đức tin này. Cuối cùng là phép lành toàn xá. Nghi thức và thế lễ khai mạc năm đức tin của Giáo hội Việt Nam kết thúc lúc 11:30.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những tường thuật về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, dựa theo bài tường thuật từ Roma của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài nét về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma. Hôm 15 tháng 10 năm 2000 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã bắt đầu tuần làm việc thứ hai với phiên khoáng đại thứ 11 vào ban sáng và thứ 12 vào ban chiều. Với hai phiên họp này, phần phát biểu của hơn 260 nghị phụ kể như kết thúc. Trong hai phiên họp sáng và chiều ngày thứ ba, 16 tháng 10 năm 2012, cũng như trong phiên họp sáng thứ tư, 17 tháng 10 năm 2012, Công nghị Giám mục Thế giới sẽ lắng nghe ý kiến của các dự thính viên và đại biểu của các giáo hội Kitô anh em. Phiên họp thứ 11 sáng thứ hai, 15 tháng 10 năm 2012, có sự hiện diện của Đức Thánh Cha cùng với 251 nghị phụ và dưới quyền chủ tọa theo luật của Đức Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy Gioan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông. Đã có 42 nghị phụ đăng ký xin phát biểu. Các bài phát biểu đề cập đến những vấn đề như huấn luyện giáo dân một cách thích hợp, nâng đỡ gia đình, thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Đây chính là những dụng cụ của công cuộc tái truyền giáo Tin Mừng. Một số nghị phụ bày tỏ lo âu về tình hình tại Mali bên Phi Châu, nơi các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã chiếm được miền Bắc nước này và đang đe dọa vùng thủ đô. Các giáo dân cần được huấn luyện vững chắc và thích hợp, kể cả qua những công nghị địa phương với sự tham dự trực tiếp của giáo dân, để họ có khả năng không chiều theo những cám dỗ của thế gian và làm chứng về những giá trị chân chính dựa trên sự kiện đức tin không chiều theo thế gian. Nhiều nghị phụ đề cao tầm quan trọng của gia đình, giáo hội tại gia, và vì thế gia đình cũng như tác nhân truyền giáo, gia đình đang bị băng hoại vì lịch sử Tây Phương dựa trên sự giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Ngày nay, dường như gia đình là vấn đề số một của xã hội, đến độ người ta tin nơi sự trung thành ủng hộ một đội bóng đá hơn sự chung thủy trong hôn nhân. Sau đây là một số bài phát biểu chi tiết hơn của các nghị phụ. Trong số các nghị phụ lên tiếng tại phiên khoáng đại thứ 6, chiều thứ năm 11 tháng 10 vừa qua, có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết, một trong hai đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nêu bật vai trò của giáo xứ trong việc truyền giảng Tin Mừng. Đức Cha nói, khi đọc số 81 trong tài liệu làm việc, tôi muốn lưu ý về vai trò của giáo xứ trong hoạt động rao giảng tin mừng và thông truyền đức tin. Trên bình diện giáo hội, mỗi giáo xứ là một đơn vị cơ bản của giáo hội địa phương, nhưng có khả năng làm cho giáo hội hoàng vũ trở nên hữu hình. Xét vì là một cộng đoàn giáo hội gần gũi với dân chúng tại một nơi cụ thể, đời sống của giáo xứ phải được tổ chức tương ứng như giáo hội hoàng vũ, để khi thấy sức sinh động của giáo xứ, người ta cảm thấy gần gũi với giáo hội hoàng vũ. Người ta lập tức được trở thành phần tử và được tham gia một giáo hội địa phương. Nếu trong đời sống kinh tế người ta nói suy nghĩ bao quát, hoạt động ngay tại địa phương, thì phải chăng người ta cũng có lý để nói rằng tư duy trong tâm tình yêu mến giáo hội hoàng vũ và hoạt động thực sự trong giáo hội địa phương. Trên bình diện mục vụ, mỗi giáo xứ là một môi trường cụ thể để gặp gỡ giữa các vị hữu trách về đời sống giáo xứ. Một nền mục vụ được coi là sinh động hơn kém tùy theo những trao đổi hữu hiệu giữa các phần tử của giáo xứ qua những cuộc gặp gỡ. Một chương trình mục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, được bàn luận sâu rộng và quyết định đúng đắn, thì chắc chắn sẽ mang lại những thành quả làm cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ sinh động. Trong giáo phận Phan Thiết của tôi, vì những lý do chính trị, các giáo xứ vẫn còn giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động mục vụ. Chúng tôi không có quyền lực thực hiện những cuộc hội họp tôn giáo ở ngoài môi trường giáo xứ, và vì thế, nhà thờ và nhà xứ là những nơi thuận tiện cho các cuộc gặp gỡ của mọi giáo hữu để huấn luyện về giáo lý và thông truyền đức tin. Trên bình diện truyền giáo, mỗi giáo xứ vẫn còn là một môi trường huynh đệ, trong đó người ta biết nhau và nhìn nhận nhau. Người ta biết rõ cá nhân, gia đình nghề nghiệp và thậm chí cả những khả năng trí thức và nhân bản nữa. Người ta biết nhau rất rõ, các chương trình truyền giáo được đề nghị trong giáo xứ dựa trên điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật tiếp sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật những sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 vào một thời sự ngày mai. Mong quý vị đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cột gỗ thiên tâm hay con người tiêu tâm là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Chùa Trăm Giang, tên chữ là Quảng Nghiêm, nằm trên một quả đồi cao khoảng 50 mét ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chùa được lập từ đời Lý Cao Tông năm 1185. Đây là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao, được xếp hạng là di tích quốc gia từ hơn 40 năm qua. Nay, di tích lịch sử ngàn năm tuổi này đã bị hủy hoại bằng một hành động vô văn hóa của những người làm công tác văn hóa. Sau hơn 100 ngày thi công ầm ĩ với nguồn vốn tài trợ nhiều tỷ đồng, ngôi chùa giờ đây như cách miêu tả của tác giả Mi An đó là một người đẹp trong truyện cổ bị đem ra nhuộm tóc, uống xoăn máy, trang điểm theo tông màu Hàn Quốc và diện quần jean bó chẽn. Mái ngói đã được thay đỏ tươi, đá tảng dẫn lên chùa rêu phong cổ được thay bằng đá xẻ trắng lốp. Những bức phù điêu La Hán được sơn son thép vàng bằng sơn Nhật, cột kèo thì được đánh vẹt ni bóng nhoáng. Sự kiện trên thu hút nhiều dư luận phản đối, lên án của cộng đồng xã hội. Về phần mình, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng đã có buổi chia sẻ với phóng viên của trang mạng Phụ Nữ Today về sự việc này như sau. Theo ông, biệt chùa Trâm Giang, một di tích quốc gia đặc biệt quý hiếm, là niềm tự hào của đất Dương Mỹ, đã bị hạ sát và thay bằng một công trình mới hoàn toàn, là một sự việc không có gì là mới, vì hiện tượng tương tự như thế đã từng xảy ra với nhiều di tích khác rồi. Chỉ có điều, lần này nó xâm hại tới một di tích lịch sử quốc gia được nhiều người biết tới, lại ở ngay Hà Nội mà thôi. Những sự việc này đều liên quan tới công tác quản lý lỏng lẻo, trùng tu tùy tiện, vi phạm cả luật pháp và nghiệp vụ bảo tồn di sản. Ông cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Liên quan tới công tác quản lý, có nguyên nhân quan liêu kém sâu sát của các cấp trên, cụ thể là của bộ và tỉnh. Có sự buông lỏng, thậm chí là tiêu cực ở cấp cơ sở và sự tùy tiện của những người trực tiếp quản lý và sử dụng. Theo nhà sử học, chúng ta cần xác định rằng, trừ các di tích cá nhân của gia đình, dòng tộc, thì tất cả đình chùa hay các di tích đều là tài sản của nhân dân. Mà với các di tích đã được nhà nước công nhận thì trách nhiệm định đoạt thuộc về nhà nước. Các thành viên trong các ban quản lý di tích, các tổ chức của tín đồ và vị sư trụ trì chỉ là những người thực thi quyền sử dụng và thực thi các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng mà thôi. Đồng thời phải cần lưu ý rằng, đặc điểm của các di tích này phần lớn đều là các di tích sống, chứ không phải là phế tích. Các di tích vẫn đang phát huy chức năng của nó và phải đáp ứng nhu cầu của người dân đến hành lễ hay thăm viếng. Do vậy, cần xác định rõ quyền hạn, quyền định đoạt, trong đó có việc sửa chữa, trùng tu đối với các di tích. Ví như trong vụ việc ở chùa Trâm Giang, việc nhà sư đứng ra nhận trách nhiệm là không đúng, vì sư trụ trì không có quyền hạn định đoạt, nhất là đối với một di tích quốc gia. Mặc dù trong cuộc họp tại địa phương vào chiều ngày 4 tháng 9 vừa qua, sư trụ trì chùa Trâm Giang Thích Đàm Khoa đã nhận tất cả trách nhiệm trong sự việc vi phạm vừa qua tại di tích lịch sử cấp quốc gia này, nhưng nhà sử học vẫn cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước còn có sự nhất trí về nhận thức này với các tổ chức Phật giáo, để các vị sư được phân công đến trụ trì các ngôi chùa, nhất là những di tích có giá trị, phải quán triệt điều đó, và cũng để tránh phải chịu trận đứng ra nhận lấy trách nhiệm về những cái không thuộc về trách nhiệm của mình. Cũng theo nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên nhân thứ hai bắt nguồn từ đặc điểm phổ biến của di tích ở nước ta như các kiến trúc đình, đền, chùa chiền, thường là cấu kết gỗ. Việc trùng tu kết cấu gỗ rất phức tạp, thường phải hạ giải gần như toàn bộ thì mới sửa chữa hay thay thế một số thành phần. Đã hạ giải phần gỗ thì thế nào cũng phải đụng chạm, thậm chí phá hủy hoàn toàn phần nghề như bờ nóc, vách, tường bao, vân vân, nên nó dễ gây cái ảo giác làm mới. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong tư duy của một số thành phần có liên quan luôn nhìn nhận việc trùng tu như là một dự án kinh tế, nên luôn chọn phương án nào phù hợp nhất với lợi ích cục bộ của mình hay của nhóm lợi ích của mình. Ông cho rằng tiêu cực là ở đấy. Nó dẫn đến sự vô hiệu hóa của hệ thống quản lý vốn đã rườm rà của chúng ta liên quan tới bảo tồn và trùng tu di tích. Chính hai nguyên nhân trên đã dẫn tới những gì đã diễn ra tại chùa Trâm Giang. Còn phải có những giải pháp để khắc phục hai nguyên nhân này mới hạn chế việc tái diễn những vụ việc tương tự. Được biết, cụ Tuệ, năm nay 82 tuổi, đã được bà con huyện Chương Mỹ bầu ra làm người chấp tác vinh dự nhất, được leo lên cốc nóc cho di tích đang được làm mới. Cụ khoe rằng di tích vẫn còn tốt, gỗ lạc còn tốt, nhiều cái không cần phải thay. Cứ để vậy thì còn lâu mới hỏng, nhưng có điều kiện thì chúng tôi tổ chức dỡ ra, thay mới toàn bộ cho nó bền, không lấy lại một cấu kiện cũ nào cả, cứ thay tóc. Lời phát biểu của cụ Tuệ cũng dựa trên cơ sở, đó là việc không có kiến thức về nghiệp vụ trùng tu, không hiểu luật pháp và không ý thức được quyền hạn của mình đối với di tích của những người có trách nhiệm tham gia công tác trùng tu. Khi được hỏi làm sao để chùa Trăm Giang bị tổn thất ít nhất, thì thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lại phát biểu rằng, lấp lại chùa Trăm Giang là xong. Theo nhà sử học, thì cần cách ly người có trách nhiệm quản lý như thế ra khỏi những gì liên quan tới các di tích, và đương nhiên là phải quy kết trách nhiệm đối với những tổn hại do việc làm sai của họ. Hơn thế nữa, vấn đề cần nói là chúng ta có cả một hệ thống các cơ quan quản lý. Người dân quá hiểu rằng chỉ cần sửa chữa ngôi nhà thuộc sở hữu của mình đã bị đủ loại cơ chế dòm ngó quản lý. Do vậy có thể nói rằng sự thờ ơ bỏ qua của các cá nhân cơ quan có trách nhiệm không chỉ là sự quan liêu mà không loại trừ tiêu cực. Mặc dù các cơ quan cấp trên đã và sẽ có những chủ trương cụ thể, mà trước hết phải nêu rõ trách nhiệm của ai để xử lý và khắc phục theo hướng cố gắng tận dụng những thành phần gốc trả lại cho di tích một cách hợp lý và khả thi. Thế nhưng theo ông Dương Trung Quốc thì đó vẫn là một giải pháp tình huống mà thôi. Sự tổn hại là không thể bù đắp được. Nhưng quan trọng hơn là các cơ quan quản lý nhà nước phải tìm ra giải pháp khắc phục cơ bản hai nguyên nhân đã phân tích ở trên. Nhiều kinh nghiệm tốt của các nước và ngay ở trong nước cũng đã có, cần được tổng kết để xây dựng thành quy chế và giám sát quy chế đó. Điều cuối cùng nhà sử học muốn nói tới là ngành truyền thông đã vào cuộc thì phải biết chia sẻ với anh em trong ngành trùng tu. Nhà báo cũng rất cần có những hiểu biết chuyên môn khi viết về công tác trùng tu, tránh cảm tính quy chụp và chỉ để tạo đề tài nóng cho tờ báo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, theo nhà sử học Dương Trung Quốc, lý do thứ nhất khiến chùa Trăm Giang, một di sản văn hóa bị dỡ bỏ, đó là do công tác quản lý quan liêu, buông lỏng, kém sâu sát của các cấp chính quyền và sự tùy tiện của những người trực tiếp quản lý và sử dụng. Và lý do thứ hai, đó là do đặc điểm của chùa là kết cấu gỗ, và qua thời gian sử dụng quá lâu thì gỗ sẽ bị tiêu tâm. Do vậy, người ta còn phải thay phần gỗ đã bị tiêu tâm để giữ độ bền vững của chùa. Thế nhưng ai cũng biết rằng, để khắc phục tình trạng tiêu tâm của các cột gỗ này, không nhất thiết phải dỡ bỏ cả một di sản văn hóa như thế. Nếu những người tham gia công tác trùng tu có kiến thức về trùng tu, để biết trùng tu đúng cách, và nhất là ý thức được quyền hạn của mình đối với di tích, không nhìn nhận việc trùng tu như là một dự án kinh tế để từ đó dễ phát sinh những tiêu cực, thì chắc rằng ngôi chùa sẽ vẫn vững chãi mà vẫn giữ nguyên vẹn về cổ kính của nó. Chúng ta sẽ vẫn bảo vệ được di tích ngàn năm tuổi. Thế nhưng vì cái tâm của con người đã bị tiêu bởi những dốt nát và tiêu cực nên mới xảy ra những sự việc đáng buồn như thế. Đến bao giờ thì những con người đã bị tiêu tâm đó sẽ không còn tồn tại một cách an nhiên trong xã hội với cái vỏ bọc vững chãi nữa. Khi nào trả lời được câu hỏi này thì đó cũng là lúc xã hội sẽ không còn những sự việc vô văn hóa được thực hiện bởi những người làm công tác văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong câu chuyện hàng tuần, chúng tôi đã bàn đến những bài học cơ bản nhất mà chỉ có cha mẹ mới có thể và phải truyền đạt cho con cái. Một trong những bài học cơ bản đó chính là biết chọn lựa và chịu trách nhiệm về những hậu quả do sự chọn lựa của mình gây ra. Lắm khi con người tưởng mình chọn lựa, nhưng thật ra đó chỉ là một hành động mù quáng của bản năng. Biết chọn lựa và làm những chọn lựa đúng đắn, đó là điều mà con người cần phải trau dồi, và trau dồi ngay từ thuở nhỏ. Đây là đề tài chúng tôi muốn được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cả cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa, chỉ chấm dứt với cái chết của con người. Những chọn lựa ấy bắt đầu ngay từ tuổi thơ của con người. Do đó, ngay từ tuổi thơ, con cái phải được cha mẹ tập cho biết chọn lựa. Trước hết, sự chọn lựa căn bản nhất mà cha mẹ phải tập cho con cái chính là chọn lựa một thái độ. Thái độ là một cái gì riêng tư và cá biệt của mỗi người. Không ai có thể có thái độ thay cho người khác. Vui hay buồn, hạnh phúc hay không hạnh phúc là thái độ của mỗi người. Không ai có thể thay thế cho người khác để có thái độ ấy. Thông thường trẻ con và ngay cả người lớn đều quy trách cho người khác về tâm trạng và thái độ của mình. Họ đổ lỗi cho người khác làm cho họ buồn. Thật ra, người khác có thể làm một hành động tổn thương đến tình cảm của ta. Nhưng phản ứng hay đáp trả lại hành động ấy là tùy ở mỗi người. Cảm thấy bị tổn thương hay không là tùy ở chúng ta. Vui hay buồn, phấn khởi hay chán nản là tùy chúng ta. Do đó, tập cho con cái làm chủ được cảm xúc của mình là điều cơ bản nhất. Tự trung, tập biết chọn lựa là tập sống lạc quan trước mọi hoàn cảnh. Trong mọi hoàn cảnh, đều nhận ra khía cạnh tích cực và đáp trả lại bằng một cử chỉ tích cực. Đó là thái độ nền tảng nhất của mọi chọn lựa đúng đắn. Tư tưởng hướng dẫn hành động của con người. Đây cũng là chân lý cơ bản mà cha mẹ phải truyền đạt cho con cái nếu muốn dạy cho chúng biết chọn lựa cho đúng đắn. Lịch sử nhân loại cho thấy hậu quả tai hại của không biết bao nhiêu ý thức hệ, từ chủ nghĩa cộng sản đến chủ trương Đức Quốc xã. Những tư tưởng ấy đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương tàn tốc cho nhân loại. Điều này chứng tỏ rằng tư tưởng không chỉ là những lý thuyết suông, mà có khả năng dẫn đến những hành động điên cuồng nhất. Dĩ nhiên, nếu có những tư tưởng lệch lạc dẫn đến những hành động mà hậu quả không thể lường được, thì những tư tưởng tốt lại dẫn đến những điều kỳ diệu không kém. Chủ trương tranh đấu bất bạo động của một Gandhi hay một Nelson Mandela không chỉ là lý thuyết suông, mà đã chứng tỏ sức mạnh vô song của một lý tưởng cao đẹp. Do đó, để dạy cho con cái chọn lựa một cách đúng đắn. Trước tiên, cha mẹ cần phải đề ra cho chúng những lý tưởng cao đẹp. Cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng, khi đầu óc và tâm hồn con người được nuôi dưỡng bằng những điều tốt đẹp, con người dễ hướng về điều tốt đẹp, và như vậy cũng dễ chọn lựa điều tốt đẹp. Trái lại, khi tâm trí con người chỉ chất chứa điều xấu xa, thì dĩ nhiên con người cũng dễ dàng chọn lựa những hành động xấu. Một đứa trẻ ngay từ nhỏ và suốt ngày chỉ học những khẩu hiệu nuôi dưỡng sự cừu hận, thì làm sao không chọn lựa những hành động có cừu hận? Đó là nguyên tắc mà chính tri sư đã tỏ rõ. Lòng đầy miệng mới nói ra. Để có thể đeo đuổi những lý tưởng cao đẹp và làm những chọn lựa theo những lý tưởng cao đẹp ấy, thì tiên vàng, cha mẹ cần phải dạy cho con cái biết phân biệt điều nghi với lẽ trái, điều thiện với điều ác. Hãy làm điều thiện và tránh điều ác. Đây là mệnh lệnh nền tảng nhất, mà có lẽ tự trong đáy thẳm tâm hồn, đã là người ai cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, chính vì không được giáo dục, lắm khi con người đeo đuổi điều ác mà tưởng mình đang làm điều thiện. Điều này dễ nhận thấy trong những hành động của những người theo chủ trương lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Để thực hiện một cứu cánh tốt, người ta tự cho phép mình làm điều ác, để cải tổ xã hội, để dẹp bỏ bất công, để xây dựng một thứ thiên đàng không còn cảnh người bóc lột người. Người ta tự cho phép mình được quyền xúc phạm đến mạng sống và những quyền cơ bản và thánh thiêng nhất của con người. Đây là một chọn lựa, nhưng là một chọn lựa sai lầm. Lương tâm, tức ý thức về luân lý của con người, vốn là một khả năng cần được giáo dục. Và để giáo dục lương tâm con người, nghĩa là giúp cho lương tâm biết phán đoán đúng đắn và ngay thẳng, cần phải đề ra một hệ thống giá trị đạo đức lành mạnh, trong đó bác ái, công bình, huynh đệ, liên đới phải là những giá trị nền tảng nhất. Đây chính là bổn phận hàng đầu của cha mẹ. Bổn phận ấy được thực thi không chỉ qua những lời nói suông, mà thiết yếu và trước tiên bằng cuộc sống chính tá của họ. Con cái sẽ làm những chọn lựa phù hợp với luân thường đạo lý khi chúng nhìn thấy gương sáng của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Quân trong những phút cầu nguyện.
Đẹp xin thay những bước chân của người gieo tin mừng, tin vui bình an. Đẹp xin thay những bước chân của người đi giao truyền hồng ân. Tình yêu thương loan báo cho giáng trần, gieo tin mừng trong nơi lầm than. Người ra đi thắp sáng lên âm tin của niềm vui an bình. Thánh thần Chúa ngự trên con, Ngài sai con đi loan báo tin mừng, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới tin phong, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vang muôn hồng ân nghĩa.
Quý vị và các bạn thân mến, nói đến Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng là chúng ta nghĩ ngay đến câu chuyện người cha nhân hậu. Đây là một trong những dụ ngôn diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa. Phải nói rằng đây là một dụ ngôn hay và ý nghĩa nhất trong toàn bộ sách Tin Mừng thứ ba, một trang sách thấm đẫm lòng nhân ái và tính nhân văn. Mặc dù sử liệu không ghi rõ về gia thế và cuộc đời niên thiếu của Thánh Luca, nhưng chúng ta được biết chắc rằng Thánh Luca là người ngoại giáo, có một gia đình nề nếp và giàu có ở Antioquia. Ngài được giáo dục chú đáo từ tấm bé, được học văn hóa Hy Lạp. Truyền thống lâu đời vẫn cho rằng Thánh Luca là người thầy thuốc gốc Syria, có lẽ đã trở thành Kitô hữu khi các vị truyền giáo đầu tiên thuộc giáo đoàn Jerusalem và Caesarea đem tin mừng ra khỏi biên giới nước Do Thái. Thánh nhân đã rời quê hương theo gót là bạn đồng hành của Thánh Phaolô trong các cuộc truyền giáo. Được Thánh Thần linh hứng, Ngài đã tra cứu cẩn thận và tuần tự viết thành sách Tin Mừng thứ ba để củng cố đức tin cho dân ngoại. Mỗi lời Đức Giêsu giảng dạy, mỗi dụ ngôn đều là bài giảng hùng hồn về lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt đối với người nghèo và những tội nhân. Qua Tin Mừng Thánh Luca, chúng ta càng cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta là những người tội lỗi, là những đứa con phản nghịch đi hoang. Chúng ta càng hiểu được Thiên Chúa như người mục tử bỏ hết mọi sự mà đi tìm con chiên nhỏ đang bị lạc giữa núi rừng đầy nguy hiểm rình rập. Không chỉ diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa, Thánh Luca còn có cái nhìn quảng đại và tinh tế mỗi khi kể về thái độ ân cần của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi, bình đẳng và trân trọng phụ nữ. Dung mạo của Chúa Giêsu được Thánh Luca họa lại với một nét hiền từ nhân ái. Người tiếp đón và ăn uống đồng bàn với người tội lỗi. Người không kỳ thị khinh miệt phụ nữ tội lỗi, nhưng bênh vực và bảo vệ giúp họ có cơ hội trở về, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Chúa Giêsu đã khôi phục lại phẩm giá người phụ nữ và óc kỳ thị ở Do Thái còn rất nặng nề. Thánh Luca còn ghi lại Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện, luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa Cha, nhất là trong những biến cố quan trọng như khi chịu phép rửa, khi tuyển chọn môn đệ, khi biến hình, đặc biệt là trong vườn cây dầu và khi hấp hối trên thánh giá. Đồng thời, Thánh Luca cũng là tác giả sách Công Vụ Tông Đồ, tường thuật lại thời ban đầu của Kitô giáo qua các nguồn sử liệu khác nhau, nhưng phần lớn Ngài ghi lại những nhân chứng sống động của Chúa Giêsu phục sinh. Đây cũng là những trang sách lịch sử với đầy đủ những chi tiết về hội thánh tin khởi. Tác phẩm cũng làm chứng về các việc làm của Chúa Thánh Thần đang hoạt động âm thầm nhưng mãnh liệt qua mọi thời đại. Đọc Tin Mừng thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta phải nhận rằng Thánh Luca quả là người lỗi lạc về văn chương Hy Lạp. Từng lời từng chữ trong Tin Mừng thứ ba như bài thánh ca tạ ơn với bầu khí trong trẻo đầy tin tưởng lạc quan, là niềm vui vỡ òa sau những đớn đau vấp ngã, là những giọt nước mắt sám hối trong niềm hạnh phúc vì được ơn tha thứ. Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa quả là những áng văn chương bất hủ. Hình ảnh Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Luca rất hiền từ và nhân ái. Ngài đã hoàn thành sứ mạng của đấng cứu thế, đã bỏ trời cao xin xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại thoát khỏi ắt lầm than tội lỗi. Mừng lễ Thánh Sử Luca xin cho chúng ta nhận ra tình thương vô biên của Thiên Chúa đã cho Thánh Thần linh hứng để Thánh Luca đã ghi lại những lời Chúa dạy, đồng thời cho chúng con biết tin tưởng phó thác vào ơn Chúa, nhiệt thần trong sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi người xung quanh, đặc biệt những người đau bệnh và những người tội lỗi. Amen.
Và con đây xin hiến dâng lên Ngài bao ân tình, tin yêu tình thương. Ngài sai con đi dắt gieo tin mừng trên con đường thênh thang, niềm tri ân con khắc ghi trong đời bao ân tình yêu thương triền miên. Này con đây xin hiến dâng lên Ngài lễ vật dâng đáp đền. Thánh thần Chúa ở trên con, Ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới thiên con, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo ban một hậu nhân niềm vui cứu rỗi. Thánh thần Chúa ngự trên con, Ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới thiên con, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vào muôn hậu nhân niềm vui thiêu rơi. Thánh thần Chúa ngự trên con, Ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới thiên phong, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vang muôn hậu ân niềm vui cứu rỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.